Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41. Sự phục sinh công trình của ba ngôi chí thánh. Sự phục sinh của Đức Kitô là đối tượng của đức tin, vì đó là sự can thiệp siêu việt của chính Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và trong lịch sử. Trong biến cố này, ba ngôi Thiên Chúa vừa cùng hoạt động chung, vừa biểu lộ tính cách riêng biệt của mỗi ngôi. Sự phục sinh được thực hiện do quyền năng của Chúa Cha, Đấng đã làm sống lại Đức Kitô, con của Ngài, và bằng cách đó, Chúa Cha đưa nhân tính của người cùng với thân thể của người vào ba ngôi một cách hoàn hảo. Chúa Giêsu được mặc khải một cách vĩnh viễn là Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa biểu lộ quyền năng qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho nhân tính đã chết của Chúa Giêsu được sống lại và kêu gọi nhân tính đó vào trạng thái vinh hiển của Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 648. Mùng 7, thứ 2. Mùng 8, thứ 3, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9, thứ 4, Thánh Phêrô Clave, linh mục. Mùng 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7, danh Thánh Đức Maria. 13 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên, năm B.
Tiếng vào thanh cùng tâm tư con nhảy mừng, trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa. Chúa đã làm phép lạ, cho tuổi xuân con hoan lạc. Trên bàn thờ ngày xưa, xác hồn này con hiến dâng. Tin vào thanh cùng tâm tư con nhảy mừng, trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen, một lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Như Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành một người vừa câm vừa điếc qua lời phán Ê-pha-tha. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu xin Chúa cũng chữa lành cho chúng ta về cái điếc thiêng liêng, điếc thành kiến, điếc bảo thủ, để chúng ta có thể nghe lời nhau và nghe lời Thiên Chúa. Giờ đây, để lời cầu nguyện chúng ta đáng được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới tế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đôi nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến, can đảm lên đừng sợ. Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lời cho người bị áp bức. và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều ngư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phu, và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-xu Ki-tô vinh hiển Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này, còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em, và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người đã hứa, cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu từ địa hạt Ti-rô qua Si-đôn đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Thì tức thì tai anh mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giê-xu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một bà mẹ Công giáo đến gặp cha xứ và chia sẻ: "Cha ơi, con có thằng con trai mà suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, con nói hoài mà nó chẳng nghe." Ông cha xứ cười và nói, "Ủa, con bà bị điếc à?" "Không không cha ơi," bà ta vội trả lời, "tai nó thính lắm, nó chỉ nghe những lời chúng bạn nó xúi dục làm bậy không hà, nó chỉ không chịu nghe lời con khuyên bảo thôi." Hóa ra trong cuộc sống vẫn còn có những trường hợp điếc đặc biệt, lời nói của người này đối với người kia như nước chảy lá môn, có nói mấy cũng như không. Hay cũng có những trường hợp người ta nghe có chọn lọc, tục ngữ Việt Nam gọi là sáng tay ngọ, điếc tay cày. Khi con trâu đang cày mệt, nghe tiếng ngọ bảo dừng thì nó dừng ngay. Nhưng khi nghe người nông dân bảo cày, thì nó như bị điếc chẳng chịu nghe, cứ ì ra một chỗ. Chờ người chủ quất máy roi, nó mới chịu đi. Sáng tay ngọ, điếc tay cày là vậy. Có rất nhiều học sinh điếc đặt trước lời giáo huấn của cha mẹ thầy cô, nhưng lại rất thính trước lời quyến rũ của bạn bè hư hỏng. Rồi cũng vậy, có những người điếc đối với lời ban sự sống của Thiên Chúa, mà lại sáng trước những lời gian dối dụ dỗ của Sa-tăng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng đã chữa lành cho một người điếc để giúp anh ta có thể nghe được tiếng Chúa và tiếng của mọi người nữa. Liệu ngày hôm nay chúng ta có cần Chúa chữa lành đôi tai của chúng ta không? Chắc có lẽ không, vì tai nhiều người trong chúng ta vẫn còn rất tốt, có thể nghe được một cách rõ ràng. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, có lẽ chúng ta cần phải cầu xin Chúa nhiều hơn nữa để Chúa chữa lành những cái điếc thiêng liêng của chúng ta. Đó là cái điếc định kiến. Đã có sẵn định kiến với ai rồi, thì ta không muốn nghe người ấy nói nữa. Người ấy có nói hay đến đâu, ta cũng cho là dở. Người ấy có nói tốt đến đâu, ta cũng cho là xấu. Đây là cái điếc định kiến làm cho người ta không thể nghe nhau nữa và cắt đứt liên lạc với nhau. Rồi còn có cái điếc vì bảo thủ và vì cố chấp. Họ tự cao tự đại trong cái biết của họ. Họ không chịu nghe ai. Để nói về cái điếc bảo thủ này, dân gian Việt Nam chúng ta thường kể câu chuyện châm biếm về năm ông thầy bói mù đi xem voi. Thầy sợ voi bảo, tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đĩa. Thầy sợ ngà bảo, không phải, nó cứng như cái đòn càng chứ. Thầy sợ tai bảo, đâu có, nó bè bè như cái quạt thôi. Thầy sợ chân cãi lại, ai bảo, nó sừng sững như cái cột ngà. Rồi thầy sợ đuôi lại bảo, các thầy nói không đúng cả, chính nó tua tủa như cái chổi xề. Năm thầy, thầy nào cũng bảo thủ cố chấp cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát đánh nhau tọt đầu chảy máu. Và câu chuyện vui là vậy, nhưng trong thực tế, vẫn còn đó những người gia trưởng quản lý, những vị chủ chăn, quan liêu tự cao tự đại trong cái biết của mình, mà không chịu nghe ai góp ý hay khuyên bảo. Nguyên nhân của sự tự cao tự đại này đến từ những dáng vẻ bên ngoài. Vì danh tiếng, địa vị, chức quyền, vì trang sức, tài sắc gốc gác, chính những cái này làm cho người ta càng ngày càng trở nên cố chấp, kiêu ngạo, điếc đặt trước những lời khuyên bảo. Đức Giám mục John Bautista Bùi Tuần đã mô tả, đó là những người biết ít mà tự phụ biết nhiều, biết sai mà tự phụ biết đúng, biết thiếu mà tự phụ biết đủ, biết nông mà tự phụ biết sâu, biết viển vông mà tự phụ biết từ nguồn mạch chính xác. Rồi trong tương quan với Thiên Chúa, có nhiều người khi đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, thì họ không còn nghe tiếng Chúa nữa, họ gạt Chúa ra bên ngoài cuộc sống của họ. Một nhà báo hỏi người thiết kế chiếc tàu Titanic về sự an toàn của chiếc tàu, thì người thiết kế chiếc tàu Titanic đã kiêu ngạo nói rằng, ngay cả Thượng Đế cũng không thể đánh chìm được nó. Và kết quả ra sao chắc mọi người cũng biết, chiếc tàu đã chìm ngay trong chuyến hải trình đầu tiên vào ngày 14 tháng 4 năm 1912. Rồi Marilyn Monroe, diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, trong một suất trình diễn được nhà giảng thuyết Billy Graham đến thăm. Billy Graham nói, Chúa Thánh Thần sai tôi đến để nói với cô về Chúa Giê-xu. Nghe xong, Marilyn Monroe đã nói, tôi không cần ông Giê-xu của ông. Đúng một tuần sau, người ta thấy xác của Marilyn chết cô đơn trong một chung cư. Trong sách Khôn Ngoan đã ghi, hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Khôn Ngoan chương 13 câu 1. Nhìn vào thực tế đời sống hôm nay, vẫn còn đó rất nhiều người tự cao tự đại, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, họ như điếc đặt trước lời của Thiên Chúa. Trong tác phẩm Tự Thú của mình, Thánh Augustino đã nhìn nhận đôi tai của mình bị điếc đặt trước lời phán dạy của Thiên Chúa trong một thời gian rất dài. Ngài nói, con yêu Chúa quá muộn, Chúa ở trong con mà con tìm Chúa bên ngoài. Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Và cho đến năm 33 tuổi, đôi tai điếc của Thánh Augustino mới được Chúa Giêsu khai mở để đón nghe lời Chúa. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục nói qua Kinh Thánh, qua thiên nhiên, qua các biến cố cuộc đời và qua những người thân của chúng ta. Nhưng liệu đôi tai của ta có đủ thính để nghe được những lời khuyên bảo của Chúa không? Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người điếc, giúp anh ta có thể nghe được tiếng Chúa và tiếng mọi người. Ước gì Thiên Chúa cũng dùng quyền năng của Chúa mà phá tan đi cái điếc thành kiến, cái điếc bảo thủ cố chấp của chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe nhau, thông cảm với nhau và cùng nhau lắng nghe và thi hành lời Chúa. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, bằng việc chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn, Chúa Giêsu khai mở nước Chúa giữa trần gian. Chúng ta đến với Chúa và khẩn xin Người cứu chữa chúng ta.
Người làm mọi sự tốt đẹp, xin cho Hội Thánh Chúa Kitô qua các tổ chức tốt đẹp của mình trở nên cánh tay đắc lực của Thiên Chúa, góp phần hòa giải những xung đột giữa các sắc tộc và tôn giáo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chính Người đến cứu thoát các ngươi, hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho những người trẻ được thăng tiến, nhờ được giáo dục và có công ăn việc làm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
toàn quốc vừa khai giảng năm học mới. Xin cho đất nước chúng ta ngày càng có nhiều thầy cô giỏi và đạo đức, tận tụy dẫn dắt thế hệ trẻ nên những người tài đức và đức độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng tìm đến với Chúa, để được giải thoát khỏi mọi trói buộc tội lỗi, mà bước đi trong ân sủng và tự do. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã sai Đức Kitô đến để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Xin cho chúng con luôn tin tưởng nơi con Chúa, để cuộc đời chúng con thoát khỏi mọi sự dữ, mà tiến tới Chúa với tâm hồn trong sạch và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Này đây bánh trắng tinh tuyền gửi trao, là bao hạt lúa kết tinh sạch trong bông lúa thơm nặng công khó nhọc cần lao, hoa giọt môi quyện hơi mát cánh đồng xanh,
rượu nhỏ tinh khiết trong đời tình con, giọt yêu giọt mến con xin gửi trao, hương trái kia làm với nỗi sầu chân ai, đậm giọt yêu thương làm rượu ngọt bao cõi lòng. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện thi lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận yêu thương nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thanh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ. Con như suốt đời tìm kiếm dấu vết tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Nơi dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và Banh Thánh để dường nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mai, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Việc tuân giữ từng chữ các điều luật là một cái gì vô bổ nếu nó không biến đổi trái tim và không diễn tả ra bằng các thái độ cụ thể, rộng mở cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và lời Ngài, tìm kiếm công lý và hòa bình, cứu giúp người nghèo, người yếu đuối và bị áp bức. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica presenta una disputa tra Gesù e alcuni farisei e scribi. La discussione riguarda il valore della tradizione degli antichi, che Gesù, rifacendosi al profeta Isaia, definisce precetti di uomini e che non deve mai prendere il posto del comandamento di Dio.
Tin mừng Chủ nhật hôm nay kể lại một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và vài người Pharisêu và ký lục liên quan tới giá trị truyền thống của người xưa, mà Chúa Giêsu trích lời ngôn sứ Isaia định nghĩa là luật của loài người, và chúng không được chiếm chỗ giới răn của Thiên Chúa. Các điều luật cũ ở đây không chỉ bao gồm các điều luật Thiên Chúa mặc khải cho ông Mô-xê, mà cũng là một chuỗi các câu nói minh giải các chỉ dẫn của luật lệ Mô-xê nữa. Các người đối thoại áp dụng các điều lệ ấy một cách khá chi li và trình bày chúng như là các diễn tả lòng đạo đức đích thật. Chính vì thế, họ của trách Chúa Giê-xu và các môn đệ người là vi phạm chúng, đặc biệt là các điều luật liên quan tới việc thanh tẩy bề ngoài của thần xác. Câu trả lời của Chúa Giê-xu có sức mạnh của một lời ngôn sứ. Các ông tuân giữ truyền thống của người phàm mà lại lơ là giới răn của Thiên Chúa. Chúng là các lời khiến cho chúng ta khâm phục vị thầy của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng nơi người có chân lý và sự khôn ngoan giải thoát chúng ta khỏi các thành kiến. Rồi Đức Thánh Cha cảnh cáo các tín hữu như sau. Nhưng hãy coi chừng. Với các lời này, Chúa Giê-xu muốn cảnh báo cả chúng ta ngày nay nữa. Đừng cho rằng việc tuân giữ luật lệ bề ngoài để là các Kitô hữu tốt. Cũng như xưa kia đối với người Pha-ri-sêu, ngày nay đối với chúng ta cũng có nguy cơ cho mình là yên ổn rồi, hay tệ hơn nữa, coi mình là tốt lành hơn những người khác chỉ vì tuân giữ các luật lệ, các thói quen, cả khi chúng ta không yêu tha nhân, có trái tim cứng cỏi, vênh váo và kiêu căng. Việc tuân giữ từng chữ các điều luật là một cái gì vô bổ nếu nó không biến đổi trái tim và không diễn tả ra bằng các thái độ cụ thể như rộng mở cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và lời Ngài trong việc cầu nguyện, trong việc tìm kiếm công lý và hòa bình, cứu giúp người nghèo khổ, người yếu đuối và người bị áp bức. Chúng ta tất cả đều biết, trong các cộng đoàn, các giáo xứ, các khu phố của chúng ta, họ làm hại biết bao cho giáo hội và gây gương mù gương xấu. Là những người nói rằng họ là tín hữu rất công giáo và thường đi nhà thờ, nhưng sau đó, trong cuộc sống thường ngày, họ lơ là với gia đình, nói xấu người khác, vân vân. Đó là điều Chúa Giê-xu lên án bởi vì nó là một phản chứng Kitô. Tiếp tục lời khích lệ của Ngài, Chúa Giê-xu tập trung chú ý trên một khía cạnh sâu xa hơn và khẳng định rằng, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Trong cách đó, người nhấn mạnh quyền tối thượng của nội tâm, nghĩa là quyền tối thượng của con tim, không phải những gì ở bên ngoài khiến cho chúng ta thánh hay không thánh, nhưng chính con tim diễn tả các ý hướng, các lựa chọn của chúng ta và ước muốn làm tất cả mọi sự vì tình yêu Chúa. Các thái độ bề ngoài là hậu quả của những gì chúng ta đã quyết định trong tim, chứ không phải điều ngược lại. Với thái độ bề ngoài, nếu trái tim không thay đổi, thì chúng ta không phải là các Kitô hữu đích thực. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau. Ranh giới của thiện ác không đi qua bên ngoài chúng ta, nhưng đúng hơn là đi qua bên trong lương tâm của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, con tim của tôi ở đâu? Chúa Giê-xu nói, kho tàng của con ở đâu thì trái tim của con ở đó. Kho tàng của tôi là gì? Có phải là Chúa Giê-xu và giáo lý của Ngài không? Khi đó, con tim tốt. Hay kho tàng là một cái gì khác? Vì thế, chính con tim phải được thanh tẩy và hoán cải. Khi không có một con tim được thanh tẩy, thì cũng không thể có các bàn tay thực sự sạch sẽ và miệng lưỡi nói lên những lời chân thành của tình yêu, mọi sự đều hai mặt, một cuộc sống hai mặt, miệng lưỡi nói lên các lời của lòng thương xót và tha thứ. Điều này chỉ có con tim chân thành và được thanh tẩy mới làm được mà thôi. Chúng ta hãy xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta một con tim trong sạch, tự do khỏi mọi giả hình.
Chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Santa, di donarci un cuore puro, libero da ogni ipocrisia.
Đó là tính từ Chúa Giê-xu nói với các người Pha-ri-sêu giả hình, bởi vì họ nói một điều nhưng làm một điều khác. một con tim tự do khỏi sự giả hình. Như thế, chúng ta có thể sống theo tinh thần của luật lệ và đạt tới mục đích của nó là tình yêu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Miti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu vùng Trung Đông và xin các giới hữu trách quốc tế tìm giải pháp chấm dứt các bách hại chống lại Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, hôm thứ Bảy vừa qua tại Harissa bên Liban, giám mục Công giáo Ciro Flaviano Michel Menki tử đạo đã được công bố là chân phước. Trong bối cảnh của một cuộc bách hại kinh khủng chống lại các Kitô hữu, Đức Cha đã là người không mỏi mệt bảo vệ các quyền của dân tộc người bằng cách khích lệ tất cả kiên vững trong đức tin. Cả ngày nay nữa, anh chị em thân mến, bên Trung Đông và tại nhiều nơi khác trên thế giới, các Kitô hữu cũng bị bách hại. Có nhiều người tử đạo hơn trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Ước chi việc phong chân phước cho vị giám mục tử đạo đổ tràn đầy trên họ sự an ủi, lòng can đảm và niềm hy vọng, nhưng cũng là sự khích lệ cho các nhà lập pháp và các người cầm quyền, để cho tự do tôn giáo được tôn trọng ở bất cứ đâu. Và tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế làm cái gì đó để chấm dứt các bạo lực và đàn áp. Rất tiếc, trong những ngày vừa qua, có nhiều người di cư đã mất mạng sống trong các cuộc du hành kinh khủng. Tôi cầu nguyện cho tất cả các anh chị em đó, và tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ. Cách riêng, tôi hiệp ý với Đức Hồng Y Sôn Bon hôm nay hiện diện ở đây và toàn thể giáo hội tại Áo, cầu nguyện cho 71 nạn nhân, trong đó có 4 trẻ em bị chết trong một chiếc xe chở hàng trên xa lộ Budapest Vienna. Chúng ta hãy phó thác từng nạn nhân một cho lòng thương xót của Thiên Chúa và xin Ngài trợ giúp chúng ta cộng tác hữu hiệu để ngăn cản các tội phạm này xúc phạm đến toàn thể gia đình nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho tất cả các người di cư và những người đã thiệt mạng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hành hương khác nhau, đặc biệt là các tín hữu Croatia, các hướng đạo sinh Bồ Đào Nha, giới trẻ giáo phận Vicenza, Rovato và trẻ em hai tỉnh San Giano và Aconate. Ngài chúc tất cả ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên Ngài trong lời cầu nguyện.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.